Chàng rể ma giới, chương 612, Hải chiến, góc truyện audio.com. Thuyền biển thế giới này, đặc biệt là thuyền biển cỡ lớn, mặc dù phương diện thiết kế có nguyên tố ma pháp bên trong, nhưng nói về tổng thể, trong ấn tượng Trần Duệ thì nó cũng gần với thuyền buồm của Tây Ban Nha, hỏa lực chủ yếu trang bị ở chủ pháo trước sau vào mấy dàn pháo bên mạn sườn. Hai con thuyền vong linh nổi lên trên mặt nước phân biệt xuất hiện ở hai bên một con thuyền hắc ám của ám nguyên tố nhân kẹp đối phương vào giữa, pháo giàn bên sườn thuyền mở hết ra, từng dãy ống pháo đen thùi lùi vươn ra ngoài, uỳnh uỳnh bùm. Khoảng cách gần như thế, pháo bắn mãnh liệt như thế, nếu như là hải chiến trên địa cầu, bắn liên tỏi tỏi như thế đã đủ làm thuyền hắc ám viết di chúc vài lần rồi. Nhưng nơi này là ma giới, thuyền hắc ám sau khi trúng pháo, vài trăm vật hình thoi giống như trang sức nhanh chóng bành trướng hai bên, hợp lại thành hai mảng hộ rực bằng tinh thạch thật lớn, giống như tấm chắn ở hai mặt vậy. Thuyền vong linh bắn pháo chẳng lưu lại vết nứt nào trên hộ rực, không thể đánh tan tầng phòng hộ này. Một lượt pháo kích qua đi, vì vấn đề thời gian cooldown đao của năng lượng tinh thể, hai chiếc thuyền vong linh ở bên mạn sườn đã đình chỉ bắn pháo. Lúc này, hai hộ rực kia nháy mắt tách thành hình thoi, nhanh chóng thu vào thân tàu, sau đó, sáu ống pháo hai bên thuyền hắc ám đồng thời khai hỏa, từng đoàn quang mang màu ám kim bao bọc lấy điện mang màu đen phun thẳng về phía quân địch. Hai chiếc thuyền vong linh cũng không có năng lực phòng hộ đặc thù như thuyền hắc ám, mà uy lực pháo của thuyền hắc ám khá kinh người, hơn xa pháo mạn sườn thông thường, cho dù là mạn đà la hào cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ thấy vụn nhỏ tung bay, hai chiếc thuyền địch đã sắp bị tan thành mảnh nhỏ. Thân thuyền vong linh bên trái là tổn hại nghiêm trọng nhất, gần như toàn bộ thân tàu bị xé rách ra, rất nhiều thuyền viên vong linh tan xương nát thịt, không ít rơi vào nước, cả con thuyền bắt đầu chìm xuống với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy. Thuyền bên phải thì tốt hơn tí, kéo cái thân thể tàn tạ tông vào thuyền hắc ám, có vài phần khí thế đồng quy vô tận. Chẳng qua, những kẻ địch kia đều là sinh vật đã tử vong, bị vô sư vong linh thần bí nào đó điều khiển, không có sĩ khí gì đáng kể, căn bản chưa nhắc đến được cái gì đáng sợ hay tráng liệt cả. Pháo mạn sườn của thuyền hắc ám lại thể hiện ra uy lực cường đại, thuyền vong linh trên đường tiếp cận đã bị bắn cho gần tan nát, mà hộ rực hình thoi bên sườn lại phát sinh biến hóa, nghiêng một cái, biến thành trạng thái lưỡi đao to lớn, cắt thẳng vào thân thuyền rách nát của vong linh, nương theo lực tiến lên của thuyền mình, cho thuyền vong linh một kích chí mệnh cuối cùng. Trần Duệ trợn mắt há hốc mồm, biến hình, người của sao Cybertron, cũng có vài điểm phong cách nha. Thuyền vong linh đã vỡ thành mảnh nhỏ, tình trạng giống hệt cái trước đó, đám sinh vật vong linh còn chưa kịp nhảy sang cận chiến đã chìm xuống đáy biển. Trần Duệ chứng kiến một màn thuyền hắc ám nhanh chóng đánh tan thuyền vong linh, ví như công năng người sao Cybertron, dù là mạn đà la hào cũng chỉ có thể hâm mộ, chẳng qua hiện tại Trần Duệ cũng chẳng hâm mộ gì, bởi vì đằng sau mạn đà la hào đã nổi lên một thuyền vong linh, khoảng cách tương đối gần. Nếu không phải vừa rồi hắn lệnh chuyển hướng trái khẩn cấp, đuôi thuyền đã bị thuyền vong linh đụng vào rồi. Trên cột buồm thuyền vong linh bắn ra vô số dây thường, trên đó lộ ra từng chuỗi thân ảnh, lợi dụng lực quán tính nhảy tới. Góc truyện audio.com, Mạn Đà La Hào, bong tàu Mạn Đà La Hào hơi chấn động, đã có hơn 10 thân ảnh rơi xuống, tất cả đều là xương không trắng hếu lởm chởm. Mấy khô lâu này khác xa với khô lâu Trần Duệ nhìn thấy ở chỗ Sipulier, cơ bản đều là khung xương của hải tộc, trong đó có cả bộ tộc Naga. Cái bộ xương khô thân rắn nhiều tay này làm ánh mắt Siquinua đỏ lên, bi phẫn quát một tiếng, xuất lĩnh tộc nhân Naga nghênh tiếp. Những Naga này hẳn đều là vật hy sinh cho hải tế, tuy rằng không phải kẻ có sức chiến đấu cao, nhưng dù sao bộ tộc Naga cũng là chủng tộc chiến đấu, thực lực cơ bản của các nàng đều đạt tới ác ma cao giai, hơn cả mấy khô lâu Naga này. Trải qua huấn luyện của Siquinua mấy ngày nay, dù là trạng thái tinh thần hay năng lực tác chiến chỉnh thể đều tăng lên không ít, lại trang bị binh khí và đồ phòng thủ hoàn mỹ do Trần Duệ cung cấp, sức chiến đấu đã hơn xa mấy đồ tế của Hắc Mạc Hải vực năm xưa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Siquinua, nhóm Naga tạo thành trận hình bán nguyệt phóng về phía đám vong linh vừa nhảy sang, năng lực đặc thù của thân thể rắn cùng với năng lực tác chiến hải dương khiến các nàng không chịu ảnh hưởng khi bong tàu đong đưa. Trận bán nguyệt đồng loạt bắn ra hàn quang sắc bén, đám khô lâu binh thi nhau bị phá thành mảnh nhỏ, vong linh binh nhảy sang đã bị quét sạch nhanh chóng. Trong lúc Siquinua tiêu diệt khô lâu, Trần Duệ đã nhanh chóng lệnh cho sa nhân thao tác mạn đà la hào kéo giãn khoảng cách. Những vong linh thi nhau lợi dụng dây thừng để nhảy sang đã bị rơi hết vào trong nước. Mạn đà la hào đã chuyển thân tàu rất nhanh, dàn pháo bên mạn thuyền được mở, từng dãy ống pháo đặc thù nhô ra. Bởi vì loại ma tinh pháo cải tiến này tiêu hao nhiều năng lượng, thời gian cooldown lại quá dài, cho nên mạn đà la hào cũng không trang bị. Nhưng Tetema cũng mất rất nhiều công sức cho phương diện thiết kế, pháo ở mạn sườn này có 3 khẩu, bề ngoài có chút tương tự như súng máy ở thế giới kia, mà lúc bắn là xoay tròn oanh kích luân phiên, bắn 3 lần khá là tự động. Hơn nữa, lúc cây pháo số 3 bắn ra, cây pháo số 1 đã lợi dụng ma pháp trận và ma tinh để cooldown, bắn xong một đợt 3 phát, sẽ có năng lực bắt đầu lượt thứ 2 rất nhanh. Cho đến khi nhiệt lượng dư thừa tích lũy đến mức nguy hiểm thì mới phải dừng lại lâu dài để cooldown. Mặc dù phương diện uy lực còn kém thuyền hắc ám, nhưng pháo 3 ống có tần suất phóng rất nhanh, lực phá hoại liên tục lại càng kinh khủng, có thể nhanh chóng phá hủy trang bị và sức chiến đấu của kẻ địch. Pháo mạn sườn của thuyền vong linh giờ mới mở ra, pháo 3 ống của mạn đà La Hào lại bắt đầu bắn phá. Trong tiếng bom đạn, thuyền vong linh lập tức xuất hiện hơn 10 lỗ thủng to như mà bố thằng ăn mày, những lỗ này lại còn nhanh chóng gia tăng và mở rộng. Rất nhanh, thuyền vong linh thương tích đầy mình liền cong vẹo chìm xuống. 3 thuyền hắc ám phân biệt giải quyết đối thủ của mình, nhất là chủ thuyền của ám nguyên tố quân vương, uy lực bom đạn càng mãnh liệt hơn, không cần Hegen ra tay đã phá hủy kẻ địch muốn tới gần công kích rồi. Vừa mới lấy hơi, bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, bắt đầu có mưa to. Mưa không chỉ quấy nhiễu chiến đấu ở mức độ nhất định, quan trọng nhất là khiến tầm mắt và hỏa lực bị ảnh hưởng nhiều, mà trong vùng biển xung quanh đã nổi lên hơn 10 thuyền vong linh. Mũi thuyền của thuyền hắc ám đi đầu tiên bị giáp công, cánh trái bị nổ tung, có một chiến thuyền ong liên thả ra từng tấm ván cầu có móc giữ chắc. Góc truyện audio.com, thuyền hắc ám, đám vong linh thông qua ván cầu và cột buồm, liên tiếp đi lên thuyền hắc ám. Người chỉ huy trên thuyền này là tinh anh ám nguyên tố nhân, ma hoàng sơ đoạn Black Shark lệnh cho ám nguyên tố nhân xông về phía kẻ địch. Nhưng mà đám vong linh sinh vật trên thuyền lớn có thực lực rõ ràng mạnh hơn mấy thứ tiêu diệt trên mạn Đà La Hào không ít, hẳn là vong linh sinh vật đã tiến giai. Tuy rằng ám nguyên tố nhân hoàn toàn miễn dịch với khí tức gây sợ hãi mà đám vong linh phóng ra, nhưng đặc tính thù hận làm kẻ địch điên cuồng của ám nguyên tố nhân cũng chẳng có hiệu quả gì với sinh vật vong linh. Hai bên nhất thời chiến đấu kịch liệt. Ám nguyên tố nhân có sức chiến đấu cao hơn vong linh sinh vật không ít, nhưng sinh vật vong linh căn bản không sợ chết, hơn nữa mưa trong không trung dường như có tác dụng đặc thù nào đó với sinh vật vong linh, giống như tự dưng mạnh lên gấp đôi vậy. Lúc chiến đấu đang giằng co, thuyền vong linh căn bản không để ý đến người một nhà ở mạn thuyền còn lại, trực tiếp nã pháo vào thuyền hắc ám. Dưới tình huống như thế, ám nguyên tố nhân khó tránh khỏi thương vong nhiều hơn, Black Shark dốc hết sức mới xuất lĩnh ám nguyên tố nhân giết chết toàn bộ sinh vật vong linh xông lên thuyền, cũng phá hủy thuyền vong linh lớn này. Cảm nhận được ám nguyên tố nhân liên tục tử vong, Hegen quát một tiếng phẫn nộ, chủ thuyền hắc ám bắn ra 3 đám mây đen, bọc 3 chiến thuyền vong linh xung quanh lại. 3 con thuyền này vừa mới nã pháo vào chủ thuyền, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Mây đen này bay tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ 3 con thuyền lại, chỉ nghe tiếng gào thét và tiếng giao kích vang lên không dứt. Chốc lát mây đen dần nhạt đi, 3 chiến thuyền to như vậy lại giống như bị thiêu rụi, hóa thành bột mịn màu đen rơi xuống biển, sinh vật bất tử sinh vật đều không có con nào may mắn thoát được. Luận trạng thái ám nguyên tố quân vương đang vào thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối đã vượt qua thổ nguyên tố quân vương đã tiêu hóa lạc ấn nguyên tố một bậc. Tính công kích ám nguyên tố đã vượt xa thổ nguyên tố mạnh về thủ. Hơn nữa, nguyên tố quân vương có thể tự do điều khiển và tức chiến lực lượng bản nguyên, giơ tay nhấc chân cũng có thể phát ra lực công kích kinh khủng. Cho nên lực chiến đấu của Hegen còn trên cả Mo, trong nháy mắt đã đánh tan 3 chiếc thuyền vong linh cường đại. 4 con thuyền hết khí lực thật vất vả tiêu diệt hết chừng 10 thuyền vong linh này, dù là thuyền hay là thuyền viên cũng có tổn thương. Trần Duệ lệnh cho sa nhân lái mạn Đà La Hào tới gần chủ thuyền hắc ám, dùng lực lượng hội tụ thanh âm hỏi ám nguyên tố quân vương. Tiếp tục thế này không phải là biện pháp, không biết còn có bao nhiêu kẻ địch. Hegen điện hạ, lực cảm chi của ngươi có thể xuyên vào biển sâu để cảm ứng tung tích kẻ địch hay không? Không phải vừa gọi Hegen sao? Ám nguyên tố quân vương cười lạnh một tiếng, ám nguyên tố nhân bụng dạ hẹp hòi, tính cách thù dai làm Trần Duệ thầm nôn mửa, chẳng qua vị điện hạ này vẫn đưa ra đáp án. Phiến hải vực này có cổ quái, cảm ứng tinh thần của ta bị giới hạn trong vòng 100 thước, hơn nữa còn bị dị lực nào đó không ngừng quấy nhiễu. Ta có thể cảm nhận được vị trí của thủy nguyên toái phiến đã khá gần rồi, có lẽ là dưới nước của Minh Hải này. Nhưng không có cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể, rất có thể là quốc độ lực của cường giả khác ảnh hưởng. Mảnh vỡ thủy nguyên ở dưới Minh Hải, Trần Duệ vừa, góc truyện audio.com, động tâm niệm lấy bảo tàng đồ ra kêu lên. Đâu đâu, trùng biến hình vừa rồi vẫn còn biến thành một cửa xí nấp sau cột buồm viễn vọng đã lập tức sống lại, ngọ nguậy trượt xuống từ trên cột buồm. Còn chưa rơi xuống đến nơi thì thanh âm run run đã vang lên. Chủ nhân, trước, phía trước, Mặt biển nơi xa bắt đầu xuất hiện sự dao động không bình thường, giống như trong dự liệu từng chiếc thuyền vong linh thi nhau nổi lên. 10 chiếc, 20 chiếc, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt ít nhất cũng xuất hiện trên 100 chiếc, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng. Đây cũng không phải lâu la gì nữa, mà là một hạm đội vong linh khổng lồ. Từ lực chiến đấu của cái chủng loại vừa rồi, phe Trần Duệ tuyệt đối không địch lại. Chỉ riêng chuyện thuyền địch đồng loạt nã pháo là có thể bắn 4 con thuyền thành than tổ ong, cho dù đám cường giả Trần Duệ và Hegen có thể may mắn trốn thoát, nhưng ở nơi mênh mông vô bờ không tìm thấy lục địa thế này, phi hành không thể kéo dài được, thuyền chìm nghỉm cũng tương đương với thất bại và tử vong. Minh Hải vẫn có lĩnh vực quốc độ của cường giả thần bí, coi như loại tồn tại như Ám Nguyên Tố Quân Vương cũng khó có thể sống sót, chớ nói là Naga và Nguyên Tố Nhân bình thường. Trần Duệ cũng có một lựa chọn cuối cùng, đó là lợi dụng tinh không chi môn chuồn về cung điện thâm lam của Thủy Nguyên Tố Nhân, nhưng như thế chẳng khác nào hắn bỏ qua tất cả đồng bạn kề vai chiến đấu, cũng bỏ qua hy vọng cứu trị duy nhất của Isabella. Hạm đội vong linh hợp thành một hình rẻ quạt bắt đầu lái tới bên này. Tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng làm cho người ta có áp lực đáng sợ, giống như trơ mắt nhìn tử vong đến với mình. Mà phía trước thuyền lớn, vô số thuyền nhỏ được thả xuống, chở binh sĩ đông nghìn nghịt, mục tiêu tất nhiên là 4 con thuyền phía Trần Duệ. Mấy con thuyền ba lá này rõ ràng là thuyền cận chiến, xem ra kẻ địch còn có ý đồ bắt sống. Cục diện thế này, dù Trần Duệ có nhanh trí hơn nữa cũng không có cách nào ứng phó. Lúc này, thanh âm của Hegen truyền đến trong tai hắn. Giúp ta kéo dài thời gian, ít nhất cũng phải 10 phút đồng hồ. Trần Duệ cũng không kịp hỏi thăm hay suy đoán, Hegen có thể dùng chiêu gì giải quyết nguy cơ nữa, bây giờ là lúc đồng tâm hiệp lực, chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Hắn hạ lệnh, chủ pháo mũi tàu chuẩn bị, đại pháo ma tinh bắt đầu ngưng tụ năng lượng, dưới âm thanh ra lệnh của Trần Duệ, một đạo quang trụ màu trắng mạnh liệt phun ra, mặc dù hạm đội vong linh còn cách xa ngoài tầm bắn của pháo bình thường, nhưng pháo của Mạn Đà La Hào cũng không thể dùng từ bình thường để hình dung được. Thuyền vong linh đi đầu bị bạch quang quét trúng, cả thân thuyền bị năng lượng đáng sợ đánh vỡ trong nháy mắt. Quang trụ chiếu đến, bất kể là thủy thủ đoàn hay thiết bị đều bị nát vụn. Vẫn chưa dừng lại, quét ngang lần nữa, lại đánh trúng một chiếc thuyền bên cạnh, nhưng uy lực rõ ràng đã giảm đi, chẳng qua cũng chỉ thức được hơn phân nửa chiếc thuyền kia, nhưng lại khiến thuyền mất thăng bằng, rất nhanh nghiêng về một bên, dần dần chìm vào biển. Một đòn kia đã phá hủy 2 chiếc thuyền lớn bên địch. Theo lý thuyết, sĩ khí đối phương hẳn phải suy giảm mạnh. Đáng tiếc chúng đều là vong linh, không sợ hãi, không bối rối, không có dao động tâm tình gì, vẫn chỉ tĩnh mịch như cũ, vẫn duy trì tiết tấu lái thuyền tới phía trước. Vừa rồi trong chiến đấu cỡ nhỏ, bởi vì liên quan đến vấn đề. Góc truyện audio.com, khoảng cách công kích Mạn Đà La Hào cũng không dùng chủ pháo, uy lực của loại ma tinh pháo cải tiến này làm cho Hegen hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chuẩn bị. Chuyển mũi thuyền, chủ pháo đuôi thuyền chuẩn bị. Trần Duệ lớn tiếng ra lệnh, một đòn vừa rồi mặc dù uy thế kinh người, nhưng thời gian câu đao của chủ pháo là một thiếu sót lớn nhất, một khi đối phương chia hạm đội khổng lồ kia chia ra chạy nhanh tới gần, lại chọn nã pháo, vậy thì Mạn Đà La Hào chỉ có một kết quả, đó là tai ương ngập đầu. Đang lúc Mạn Đà La Hào xoay chiều, Trần Duệ thấy 3 chiếc thuyền hắc ám bị tàn phá đã hợp lại một chỗ, phát ra tia sáng kỳ dị, không biết rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì. Hy vọng Hegen thật sự có thể có phương pháp chiến thắng xuất kỳ bất ý, hiện tại thời gian là sinh mệnh, phải kiên trì 10 phút đồng hồ. Trần Duệ cắn răng một cái, mết chú ý cầm lái, xoay chuyển mũi thuyền, chủ pháo đuôi thuyền lập tức khai hỏa. Pháo mạn thuyền đối phó thuyền ba lá tiếp cận, Siquinua chuẩn bị chủ động xuất kích với ta. Cách chương.